Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê nghe người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà anh chị em thân mến, đối với dân Do Thái, đền thờ Jerusalem luôn luôn là trung tâm tôn giáo của cả nước. Tại đây vừa cụ thể hóa sự hiện diện uy nghiêm của Thiên Chúa, vừa chính thức hóa việc phụng tự của cả dân tộc. Có nghĩa là toàn thể các việc phụng tự của dân Do Thái đều được thực hiện tại đền thờ Jerusalem, vì đây là đền thờ duy nhất của cả nước. Chúng ta biết là dân Do Thái chỉ có một đền thờ thôi, đó là đền thờ Jerusalem. Còn ở các địa phương không có nhà thờ mà chỉ có hội đường, để mỗi ngày thứ bảy họ tập trung lại để nghe đọc sách thánh và giải thích sách thánh. Cho nên đền thờ Jerusalem đối với người Do Thái rất quan trọng. Đền thờ luôn luôn là nơi Thiên Chúa ngự, được cụ thể hóa qua việc các hay là bia đá giao ước của Thiên Chúa được đặt tại đây. Và nhà thờ đối với họ đó là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Cho nên đền thờ luôn luôn có tính cách linh thiêng, thánh thiện. Vậy tại sao lại có việc mua bán và đổi trác tiền bạc ở đền thờ Jerusalem? Bởi vì luật Do Thái buộc người tín hữu mỗi năm phải dâng lễ vật vào đền thờ. Lễ vật có thể là chiên bò, dầu hương, bánh rượu hay là chim câu. Người giàu thì dâng chiên hay bò, còn người nghèo thì dâng dầu, rượu hay chim câu. Bởi vì gần đền thờ không có chợ nên bọn con buôn trục lợi, nộp thuế cho hàng tư tế và mượn cái khu vực trong đền thờ dành cho người ngoại quốc để làm nơi buôn bán những lễ vật này. Đằng khác, luật Do Thái còn buộc người Do Thái trưởng thành mỗi năm phải nộp 1/2 sê-ken, tức là một nửa đồng tiền Do Thái. Đây là cái thuế để đóng góp cho việc phục vụ cho đền thờ. Nhưng trong thực tế, tiền lưu hành phổ biến của người Do Thái lúc đó là tiền Roma. Và tiền này thì thường có in hình ông vua này, ông vua nọ. Cụ thể lúc đó là tiền Do Thái mà họ dùng tiền Roma, đó là tiền in hình ông Caesar, một ông vua ngoại đạo, mà hàng tư tế cấm lưu hành những thứ tiền này trong khu vực đền thờ. Đó là cái nguyên nhân sinh ra cái nạn đổi tiền, đổi tiền Roma lấy tiền Do Thái để nộp vào đền thờ. Hơn nữa, càng gần những ngày lễ, kẻ mua người bán càng đông, việc mua bán đổi trác càng ồn ào, làm cho cái quang cảnh của đền thờ náo nhiệt ồn ào. Cái quang cảnh này làm Chúa Giêsu khó chịu bực tức. Ngài đã ý thức mạnh mẽ Ngài là con của Chúa Cha, Ngài đến để bênh vực cho nhà của Cha Ngài. Cho nên Chúa Giêsu đã mạnh tay xua đuổi tất cả những chướng tai gai mắt này ra khỏi đền thờ, trả lại cho đền thờ sự cung kính trang nghiêm thánh thiện phải có. Việc làm này của Chúa Giêsu được coi như là một hành động thanh tẩy đền thờ. Và các tư tế đã hạch hỏi Ngài: ông lấy quyền gì mà làm việc đó? Chúa Giêsu bảo: các ông cứ phá cái đền thờ này đi, mà đền thờ này phải xây mất 46 năm mới xong. Đền thờ rất nguy nga, đó là hoành tráng, đó là xây ở chung quanh toàn là bằng đá cẩm thạch thôi, còn ở trong lòng nhà thờ thì được dát vàng không à, đó là vàng thật chứ không phải vàng giả. Cho nên đền thờ rất quý giá, xây 46 năm. Thế mà Chúa Giêsu bảo là cứ phá đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây lại. Chúa Giêsu có ý nói về thân xác của Ngài. Cái đền thờ đó là thân xác của Ngài. Ngài chết 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Ngài cam đoan Ngài sẽ làm một dấu lạ như thế. Nếu các ông muốn biết tôi là ai, tôi là Thiên Chúa, tôi có quyền làm những điều mà con người có thể không làm được. Chúa Giêsu đã cam đoan như vậy để minh chứng cho các tư tế và mọi người biết rằng Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa, Ngài đến trần gian để thực hiện sứ mạng Chúa Cha đã trao cho Ngài. Và qua cái hành động này, Chúa Giêsu cũng muốn nhắc nhở tất cả chúng ta hôm nay. Chúng ta thì có nhiều nhà thờ, mỗi giáo xứ có một nhà thờ. Nhà thờ đó là nơi chúng ta tụ họp lại để thờ phượng Chúa. Và bởi vì Chúa thì hiện diện ở khắp nơi, nhưng cụ thể là Chúa hiện diện trong phép thánh thể, Chúa đang ngự ở giữa chúng ta. Cho nên mỗi khi đến nhà thờ, chúng ta ý thức là chúng ta đến gặp Chúa qua lời kinh, qua tiếng hát, qua các việc phục vụ. Chúng ta bày tỏ lòng chúng ta tin kính và yêu mến Chúa. Vì vậy, chúng ta phải giữ cho nhà thờ không những là sạch sẽ mà còn phải luôn trang nghiêm, xứng đáng. Kể cả cái việc ăn mặc ở trong nhà thờ, có rất nhiều người thiếu ý thức, mặc áo thiếu vải, hoặc là mặc áo kiểu con nhà nghèo, mặc áo kiểu mát mẻ, và nhà thờ không có xứng đáng. Thưa anh chị em, chúng ta đi vào chầu các vua chúa, chầu Đức Giáo Hoàng hay là chầu Đức Giám Mục, có khi chúng ta không dám ăn mặc kiểu thế. Thế mà vào trong nhà thờ để chầu Chúa là Thiên Chúa tối cao, không ai ở trần gian này có thể so sánh được. Thế mà có nhiều nhà thờ ở thành phố chúng ta mà nhà thờ ăn mặc thì đã không xứng đáng rồi. Cái thái độ của chúng ta ở trong nhà thờ nhiều khi cũng bất kính. Rồi có những nhà thờ là phải cấm mang điện thoại di động vào trong nhà thờ, mà vào nhà thờ là dành cho Chúa. Rồi chúng ta không có mang điện thoại đi, dành một ít phút để thờ phượng Chúa thôi, chả có đến nỗi cần mà phải nghe điện thoại ngay mới được. Kể cả việc chúng ta để chế độ rung hay là chế độ không có tiếng kêu, để dành tâm hồn của chúng ta cho Chúa. Đó là cái thái độ chúng ta cần phải có mỗi khi chúng ta vào trong nhà thờ. Và hơn nữa, nhà thờ muốn nói ở đây không phải chỉ là nhà thờ bằng gỗ, bằng đá, bằng gạch này, mà là đền thờ sống động. Đó chính là bản thân mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, con người của chúng ta đã trở thành đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi, là Chúa ngự ở trong chúng ta. Vì thế, chúng ta cũng đã tỏ lòng cung kính trang nghiêm ở trong nhà thờ bằng gỗ đá, thì chúng ta cũng phải có cái thái độ như thế đối với tâm hồn đền thờ sống động là con người của chúng ta. Vì thế chúng ta hãy luôn cố gắng sống xứng đáng và cao quý, từ lời nói, từ suy nghĩ, từng việc làm sao cho xứng với đền thờ là thân xác của chúng ta có Thiên Chúa ba ngôi ngự trị. Xin Chúa cho tất cả chúng ta là người Kitô, chúng ta đều ý thức cái điều này, chúng ta cố gắng thể hiện để bày tỏ lòng tin tưởng, lòng yêu mến và sự tín tha của chúng ta vào lòng Chúa luôn thường xót.